Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong lần trước chúng ta đã đi tới kết luận hình ảnh người phụ nữ kêu la đau đớn quằn quại sinh con ám chỉ Đức Maria trong những giờ phút cuộc khổ nạn đớn đau của Chúa Kitô và dưới chân thập giá Chúa, và ám chỉ chính cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô. Trong chương 16, Phúc âm Thánh Gioan ghi lại lời Chúa so sánh cái chết và sự phục sinh của mình và của các môn đệ như việc sinh nở đớn đau của phụ nữ. Như vậy, biến cố người phụ nữ kêu la đau đớn quặn thắt sinh con trong chương 12 sách Khải Huyền ám chỉ cuộc khổ nạn vinh quang của Chúa Kitô. Và văn bản chương 12 sách Khải Huyền cũng được giải thích dưới ánh sáng của văn bản chương 19 câu 25-27 Phúc âm Thánh Gioan. Đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Cleopha cùng với bà Maria Magdalena. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thưa bà, đây là con bà." Rồi người nói với môn đệ: "Đây là mẹ con." Chúng ta đã thấy rằng trong giờ từ trần gian này về với Thiên Chúa Cha, cộng đoàn Kitô đứng dưới chân thập giá được đại diện bởi tông đồ Gioan, người môn đệ Chúa Giêsu thương mến, và mấy phụ nữ, trong đó Đức Maria được thánh sử nêu bật. Người phụ nữ đầu đội triều thiên 12 ngôi sao lo lắng sinh con, trước hết diễn tả sự buồn sầu của cộng đoàn dân được tuyển chọn trong lúc đấng cứu thế qua các đớn đau của cuộc khổ nạn được sinh vào trong vinh quang của sự phục sinh. Ngoài việc áp dụng cho biến cố đấng cứu thế phục sinh, hình ảnh biểu tượng người phụ nữ sinh con cũng trải dài ra trên các anh em của Đức Giêsu, tức những người tuân giữ các giới răn của Thiên Chúa và duy trì việc làm chứng cho Đức Giêsu. Đó là Israel cũ và Israel mới. Điểm thứ hai, một cách gián tiếp, người phụ nữ đó là Đức Nữ Trinh Maria. Trong lúc Đức Giêsu trở về cùng Thiên Chúa Cha, cộng đoàn cứu thế được diễn tả một cách chính yếu qua sự hiện diện của mẹ người. Trong giờ đó, Đức Giêsu vén mở cho thấy rằng mẹ Maria cũng có nhiệm vụ là mẹ đối với người môn đệ được thương mến, là mẫu gương của tất cả các môn đệ của Chúa. Sự khác biệt giữa văn bản chương 12 sách Khải Huyền và văn bản chương 19 câu 25-27 Phúc âm Thánh Gioan nằm tại đây. Trong khi cảnh miêu tả trong sách Khải Huyền có chiều kích giáo hội học, thì cảnh trong Phúc âm tập trung nơi mẹ Maria, nghĩa là có chiều kích thánh mẫu học. Nhưng đây là sự khác biệt bổ túc cho nhau. Như thế chương 12 sách Khải Huyền xác định chiều kích giáo hội học của Đức Maria dưới chân thập giá, và ngược lại, sự hiện diện của mẹ Maria bên cạnh đấng bị đóng đanh khiến cho chiều kích thánh mẫu học được trải dài ra trên hình ảnh người phụ nữ đang chiến đấu với con rồng, với mãng xà của sách Khải Huyền. Kiểu lý luận này, đặc biệt của học giả Feuillet, là một trong những kiểu giải thích được ưa thích nhất trên bình diện nghĩa đen của văn bản. Thật thế, như nhiều học giả công nhận, giữa truyền thống được đúc kết thành mật mã của sách Khải Huyền và các bút tích khác của Thánh Gioan có các tiếp xúc thường xuyên. Trong hình ảnh người phụ nữ mình khoác áo mặt trời của chương 12 sách Khải Huyền, đôi mắt đức tin có thể nhận ra hình ảnh của Đức Maria, đấng đầy ân sủng. Vì sứ mệnh duy nhất và cao vượt mà mẹ được mời gọi chu toàn, Đức Trinh Nữ Maria được bao trùm bởi sự hài lòng và ân huệ từ bi của Thiên Chúa. Một khi đã chấp nhận rằng người phụ nữ của sách Khải Huyền cũng là hình ảnh diễn tả dân riêng cũ của Thiên Chúa là Israel, cũng cần chấp nhận rằng chỉ qua chức làm mẹ vật lý của Đức Maria, người phụ nữ Israel, đấng cứu thế mới được sinh ra từ cung lòng mẹ. Vì thế biến cố được miêu tả trong chương 12 sách Khải Huyền, trong nghĩa rộng, cũng ám chỉ biến cố Đức Maria sinh đấng cứu thế tại Bethlehem. Thế rồi nỗi đớn đau quặn thắt của việc sinh nở cũng cho thấy Đức Maria là người phụ nữ của lòng tin đau khổ. Như đã nói, nỗi đớn đau rên la của việc sinh nở diễn tả lộ trình khó khăn của lòng tin mà cộng đoàn các môn đệ thời hậu phục sinh phải chấp nhận bước theo để đi tới chỗ chấp nhận một đấng cứu thế khổ đau. Đức Maria mẹ Chúa Giêsu cũng ở trong nhãn quan đó. Thật thế, vì mẹ chấp nhận nơi người con đấng cứu thế mà Thiên Chúa đề nghị với mẹ và mẹ sống một cách gương mẫu thảm cảnh của Chúa Kitô chịu đóng đanh. Như vậy, Đức Trinh Nữ Maria sinh ra Chúa Kitô đặc biệt và nhất là trong trật tự lòng tin. Mẹ Maria cũng còn là thành phần của một giáo hội bị thế giới bách hại nhưng được Thiên Chúa cứu giúp. Khi nghĩ tới các thù nghịch của con mãng xà chống lại người phụ nữ trong sa mạc và sự cứu giúp Thiên Chúa dành cho bà, tâm trí chúng ta liên tưởng ngay tới hình ảnh mẹ Maria chia sẻ mầu nhiệm cái chết và sự phục sinh mà giáo hội thời các tông đồ đã sống. Thật vậy, Trinh Nữ Maria đã sống giữa lòng cộng đoàn giáo hội Jerusalem. Giờ đây, cộng đoàn này bị giới lãnh đạo Do Thái bách hại, nhưng đồng thời nó cũng sống kinh nghiệm quyền năng giải thoát của Chúa Kitô. Đích tới thời cánh chung của người phụ nữ chương 12 sách Khải Huyền là biến cố bà được vinh quang trong trời mới đất mới, như là người phụ nữ hiền thê của chiên con. Khi nhìn lên nhân loại được biến đổi trong Chúa Kitô, rất nhiều tiếng nói trong truyền thống giáo hội đã rút tỉa ra từ đó lý do để cử hành nơi dấu chỉ vĩ đại của người phụ nữ biến cố Đức Maria hồn xác lên trời và ngự bên hữu con mình. Nơi mẹ là đấng đã được cứu chuộc trong sự toàn vẹn của con người mình, giáo hội kính chào hoa trái đầu mùa và bảo chứng vinh quang toàn vẹn mà Thiên Chúa sẽ ban cho mọi thụ tạo, như là hoa trái ơn cứu độ đại đồng do Chúa Kitô, đấng Thiên Chúa ở cùng chúng tôi thực hiện. Có thể sử dụng phương pháp giải thích áp dụng của học giả Ugo Vanni cho từng khía cạnh kể trên trong hình ảnh người phụ nữ của chương 12 sách Khải Huyền. Tuy khẳng định rõ ràng là người phụ nữ đó không phải là Đức Maria, nhưng học giả cho rằng có thể đọc hiểu nơi hình ảnh đó chiều kích thánh mẫu học. Đây không phải là một thêm thắt đạo đức, lại càng không phải là một giải pháp khác của khoa chú giải kinh thánh, kể cả trên bình diện giáo hội học. Nhưng đúng hơn, nó diễn tả sự phong phú đa diện, vượt lãnh vực ý niệm của hình ảnh biểu tượng, ít khi được khai thác một cách trọn vẹn. Dấu chỉ lớn đó chỉ đạt ý nghĩa trọn vẹn của nó khi được đặt vào trong tương quan trực tiếp với tất cả thực tại của cuộc sống giáo hội. Kết luận, khi duyệt xét lịch sử cứu độ thành toàn, tác giả văn bản chương 12 sách Khải Huyền chiếu rọi trên văn bản chương 3 câu 15 sách Sáng Thế, tất cả ánh sáng của Tân Ước. Dòng dõi bà Eva được Thiên Chúa hứa cho chiến thắng con rắn, được đồng hóa với dân Thiên Chúa trong hình ảnh người phụ nữ của sách Khải Huyền. Dân đó của Thiên Chúa chiến thắng Satan, con rắn xưa, nhờ công trình cứu chuộc của Chúa Kitô đấng cứu thế. Cho tới đây, đó là ý nghĩa theo chữ hay nghĩa đen trực tiếp của dấu chỉ lớn hay sứ điệp quan trọng của nó. Nhưng một cách gián tiếp và như là ánh sáng phản chiếu, nơi người phụ nữ đó cũng bao gồm Đức Maria. Thật vậy, các bút tích khác của Thánh Kinh Tân Ước vén mở cho thấy rằng theo sự xếp đặt của Thiên Chúa, Đức Maria được kết hiệp với Chúa Kitô con mình. Nói cách khác, dòng dõi người đàn bà Eva được nói tới trong sách Sáng Thế, chương 3 câu 15, chiến thắng con rắn nhờ người phụ nữ dân Thiên Chúa được miêu tả trong sách Khải Huyền chương 12. Nhưng Chúa Kitô và mẹ người được kết hợp với dân ấy một cách siêu việt. Với kiểu đọc hiểu hồi cố cựu ước hay kiểm điểm quá khứ đó của Thánh Kinh cựu ước, sách Sáng Thế và sách Khải Huyền kết hiệp với nhau một cách lý tưởng, như là móc xích đầu tiên và móc xích cuối cùng của cùng một dây xích của các sách trong Kinh Thánh, nơi thần khí Chúa nói cho giáo hội biết những gì Thiên Chúa đã làm cho con người và cho ơn cứu độ của chúng ta. Kiểu giải thích áp dụng Kinh Thánh mà chúng ta đã dùng diễn tả hình ảnh rất đẹp mà Thánh Bonaventura đã nói về Thánh Kinh. Có thể ví toàn sách Thánh Kinh với một cây hạc cầm, bản hòa tấu chỉ thành hình khi nào một dây cùng rung nhịp với các dây khác. Trong Thánh Kinh cũng thế, văn bản này tùy thuộc văn bản kia, Còn hơn thế nữa, nó nói lên trật tự của hàng ngàn văn bản khác. Tiêu chuẩn này cũng đúng cho khoa thánh mẫu học Kinh Thánh. Trong Thánh Kinh có ít văn bản nói về Đức Maria, nhưng các câu thoạt tiên xem ra phụ thuộc và rời rạc bên lề lại quy tụ nhiều truyền thống khác nhau. Các truyền thống đó đâm rễ sâu trong Thánh Kinh Cựu Ước, rồi trong Do Thái giáo của buổi giao thời giữa Cựu Ước và Tân Ước, chúng có thêm các ý nghĩa mới, và sau cùng đổ vào trong Tân Ước như nước của một dòng sông, theo các góc cạnh thần học khác nhau tùy từng tác giả. Các văn bản thánh mẫu học với các đơn vị của chúng cũng giống như thành phần của một bức khảm đá màu rộng lớn hơn. Ngay từ thời Cựu Ước, gương mặt và sứ mệnh của Đức Maria tiềm ẩn trong bóng mờ các lời sấm của các ngôn sứ và các cơ cấu của dân Israel. Bên thềm thời Tân Ước, mẹ Maria nổi bật lên nơi chân trời của lịch sử cứu độ như tổng hợp lý tưởng dân cũ của Thiên Chúa và như mẹ của Chúa Kitô cứu thế. Thế rồi từ từ, khi Chúa Kitô mặt trời công chính tiến lên trên bầu trời của giao ước mới, thì mẹ Maria đi theo lộ trình đó như nữ tỳ và môn đệ của Chúa, với lòng tin ngày càng lớn mạnh. Khi đạt tột đỉnh lộ trình đó là mầu nhiệm phục sinh, Chúa Kitô khiến cho mẹ người trở thành mẹ của tất cả mọi môn đệ thuộc mọi thời đại. Và từ giờ đó, giáo hội học biết rằng mẹ Maria thuộc các giá trị tạo thành lòng tin của mình, như được diễn tả trong Kinh Tin Kính. Vì thế học giả Phêrê mới khẳng định rằng ai muốn đào sâu giáo lý về mẹ Maria trên bình diện Kinh Thánh thì không thể không thám hiểm lịch sử cứu độ một cách rộng rãi hơn. Và ngược lại, ai muốn hiểu lịch sử cứu độ một cách sâu rộng hơn thì thế nào cũng gặp mẹ đấng cứu thế, được kết hiệp mật thiết với trung tâm của lịch sử cứu độ. Thật vậy, trong Kitô giáo, mẹ Maria không phải là trung tâm, nhưng mẹ ở trong trung tâm. Và Đức Giáo Hoàng Phaolô VI rất có lý khi khẳng định rằng, nếu chúng ta muốn là tín hữu Kitô, chúng ta phải theo mẹ Maria, nghĩa là chúng ta phải nhìn nhận tương quan nòng cốt, sinh động, quan phòng, hiệp nhất Đức Mẹ với Chúa Giêsu và mở ra cho chúng ta con đường dẫn đến với Chúa.